Lại nữa, thiện nam tử, đại bồ tát lại có hai thứ chánh hạnh kiên cố. Những gì là hai? Một là chánh hạnh kiên cố thị hiện thanh văn bích chi phật địa, hai là chánh hạnh kiên cố đối với phương tiện bồ đề chẳng lui sụp. Đó gọi là hai thứ chánh hạnh kiên cố của đại bồ tát. Tức là đây là thị hiện thanh văn bích chi phật địa, tất nhiên là thuộc về cái phần gọi là tiểu thừa đó, thị hiện trong đó nhưng mà không mắc kẹt trong đó. Đây là chỉ thị hiện thôi. Rồi thứ hai là mới là chánh hạnh kiên cố đối với các phương tiện bồ đề không có lui sụp, tất nhiên là tiến thẳng trên cái đường bồ đề chứ còn không có cái kiểu gọi là lui trở lại. Bây giờ là chỉ có thẳng tiến thôi chứ không có lui sụp. Như vậy thì bồ tát phải đầy đủ hai cái hạnh đó, cho nên là người học đại thừa đó cũng không có bỏ về cái thanh văn hay là bích chi. Còn người mà học không kỹ, cho nên là có nhiều người gọi là nói rằng những cái giữ giới rồi đó, không, ví dụ như giữ giới thọ giới tỳ kheo đó, thì những cái giới đó thuộc về cái giới thanh văn. Còn bây giờ là tôi tu bồ tát, không, tôi thọ giới bồ tát rồi thì tôi không có chấp vào những cái đó, là những cái đó tôi hình thức. Thì như vậy đó thì cũng không khéo, coi chừng là chỉ nói cái lý suông thôi, rồi sống thành ra buông lung, nói là những cái giới lực đó là thuộc về thanh văn, thanh văn đó là cái hình thức. Còn mình bây giờ là mình tu đại thừa rồi, không có kẹt hình thức, thấy không? Nói như vậy để mà sống nó buông lung thân khẩu ý, không có kiềm thúc, thì cái đó không khéo là mình dối mình, dối người. Cho nên ở đây là phải học kỹ. Này thiện nam tử, đại bồ tát do vô lượng phương tiện chánh hạnh kiên cố như thế sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó, ngài Văn Thù Sư Lợi ngài kết thúc câu cho thấy rõ ràng là đại bồ tát mà thành tựu được vô thượng chánh đẳng chánh giác đó là phải do vô lượng phương tiện chánh hạnh kiên cố, chứ không phải là một cái hạnh nào, mà đây là vô lượng. Tức là sao? Tức là phải đầy đủ vô lượng cái hạnh lành đó, để mà thực hành đó, chứ không phải là chỉ nói cái lý suông thôi. Cũng không phải là chỉ một hai hạnh mà vô lượng hạnh, tức là hạnh lành nào cũng làm hết, làm đầy đủ hết thì mới thành tựu được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bây giờ Thế Tôn khen ngợi đồng tử Văn Thù Sư Lợi: lành thay, lành thay, Văn Thù Sư Lợi khéo nói lời ấy. Khi nói pháp này thì Văn Thù Sư Lợi, vô lượng trời người, Atula, Càn Thác Bà, tất cả đại chúng nghe Phật nói pháp tin nhận, đảnh lễ vui mừng vân làm. Tức là đây là Phật mới khen ngợi ngài Văn Thù Sư Lợi nói như vậy là khéo nói đúng với ý của Phật. Và như vậy thì khi mà nói pháp này thì ngài Văn Thù Sư Lợi, rồi vô lượng trời người, tức ở đây gọi là Thiên Long Bát Bộ đó, không, trời nè, rồi người nè, Atula là các vị thần đó, rồi Càn Thác Bà là những vị thần đánh nhạc, không, đánh nhạc cho các vị trời đó. Thì vậy là các vị trời, các vị thần đều nghe là đến nghe pháp, rồi cũng đều là những vị hậu pháp. Do đó mà quý vị thấy không, mình tu để mà cho nó đúng pháp rồi thì hiểu nó kỹ thì mình mới không có làm lẫn. Nghĩa là nhiều khi mình lại kính Phật rồi lại không có bằng là kính các vị thần nữa. Có khi mình kính thần còn hơn Phật nếu mà không có hiểu. Mà trong khi đây là Phật dạy là các vị này dù là trời hay không, Atula, Càn Thác Bà đó là những vị thần, những vị trời cũng đến nghe Phật nói pháp, rồi cũng là những vị mà hộ trì cho Phật pháp, cho Tam Bảo, phải không? Trời trong đó có những vị gọi là Phạm Thiên, đây gọi là Phạm Thiên nè, những vị thiên tử nè, phải không? Rồi có những vị trời gọi là trời Đế Thích cũng đến nghe pháp, phải không? Thì trời Đế Thích á là theo cái nghĩa nó là vua, của 33 cõi trời, mà nói theo cái danh từ của phổ thông á, tức là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó. Mà vậy thì tất nhiên là cũng đến nghe Phật thuyết pháp, không? Rồi ngày sau là cũng là hậu pháp thôi. Nhưng mà rồi nhiều khi quý Phật tử của mình đôi khi còn kính Ngọc Hoàng Thượng Đế còn hơn Phật nữa, phải không? Là có khi hoặc là kính những vị thần, có khi kính còn hơn Phật nữa, thì cái đó là chưa hiểu hết ý nghĩa, chưa hiểu đúng ý nghĩa. Còn ở đây thấy rõ nè, khi nó pháp vậy rồi thì các vị trời, các vị thần đều nghĩa là nghe pháp rồi tin nhận rồi dân làm, phải không? Thì đều là theo Phật hết. Đó là vị hộ pháp. Như vậy thì để tóm lại ở đây là để mà học cái hạnh mà để thành tựu vô thượng bồ đề đó, không? Thì phải học cái hạnh là vô sở trụ, nói cho là đó là hạnh quan trọng đó. Tất nhiên là làm tất cả mà không trụ vào cái gì hết, không có vướng mắc vào cái gì hết, không chấp vào cái gì hết, thì đó là mình thành tựu mới đến cái viên mãn cái đạo bồ đề được. Tức là làm mà không thấy có ai làm hay là ai được, không? Nhưng mà cũng không phải là hoàn toàn không có làm. Cho nên những cái chỗ này là những chỗ là phải học kỹ rồi phải nghiệm kỹ để mà nó không có lầm lẫn, nó nghiêng lệch thành một bên. Tức là không có nói cái lý suông là không làm gì hết, mà cũng không có mắc kẹt là làm rồi mắc kẹt. Thấy có ta làm, có mình làm. Cho nên như vậy thì đây là để mà giải, coi như là để mà giải đáp được, hay không, những cái là câu hỏi quan trọng từ ban đầu đó, hay không, là ta xem pháp kia là ai tu bồ đề rồi ai được bồ đề, phải không? Ai tu rồi ai được, rồi ai là người muốn được, là rồi quá khứ hiện tại vị lai đó là cái chỗ chứng của ai đó, thì vậy là rõ ràng, phải không? Tu là còn thấy có ai được á là sao? Thấy có ai được tức là có ta được, mà có ta được á là không phải được, cái đó không phải là bồ đề, mà cái đó là cái gì? Thấy có ta được đó là cái đó là coi chừng là nguy hiểm, phải không? Chứ không phải thật bồ đề. Như vậy thì đó là xong gọi là cái bài kinh gọi là Phật nói về tinh xá đầu vôi đó, mà do ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi ngài dịch, một cái tinh thần này nó cũng là nó kết hợp với tinh thần của nhà thiền để cho thấy rằng thiền và kinh nó cũng là ăn khớp với nhau thôi, nếu mình khéo hiểu khéo nhận.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô Phật đạo vô thượng thể.